để nói theo lãnh, tức là mình có như nãy thầy cứ giải thích là mình có phần hồn, phần vía, thì cũng do anh thiền thì có một phương pháp riêng của anh, thành cái vía anh nó nhẹ, và khi cái vía nó nhẹ rồi nó cũng đi đây đi đó được. Thì theo như cái khi cái vía mình nhẹ đi đây đó thì mình cũng được báo trước những cái chuyện gì xảy ra cho gia đình mình hay cho một cái số gia đình nào khác, là do cái vía mình nhẹ thôi. Nhưng mà trong cái phần tu á, muốn được giải thoát, muốn được tiếp xúc với cõi trên, với Phật, với Niết Bàn thì phải do phần hồn. Cho nên phần vía anh nhẹ rất là tốt, nhưng mà thật sự là cái cuộc quan trọng nhất là cái phần hồn mình, chứ không phải phần vía.
Đó là linh tánh mà thôi. Vâng, linh tánh anh mở anh nghi nó có, không có gì hết. Linh tánh mở đằng này là cái chuyện thường. Rồi thiền một thời gian rồi tự nhiên nó nghĩ gì có đấy. Cái linh tánh nó nhẹ, nó mở. Còn thì thiền vừa phần hồn nó khác.
Nhưng mà cái vía anh nhẹ vậy là cũng đã tốt rồi. Nhưng mà bình thiền chúng tôi đó thì đặt quan trọng ở cái phần hồn cho nó nhẹ. Cho nên cái phần vía nhẹ đó là cũng là một cái điều tốt cho anh rồi.
Mình sợ cái vía nhẹ nhiều khi nó đi lạc. Thấy rõ ràng nhận định cái việc đó, nhất định như vậy là như vậy, không thay đổi. Anh hành rồi anh sẽ thay đổi nhiều lắm. Trước khi hành chụp hình rồi anh hành 6 tháng sau cái mặt anh khác. Mình càng ngày càng thấy cái ác ý mình nó rời khỏi tâm thức.
Chứ là trong kinh Kim Cương thì có những câu rất là khó mà có nhiều người không hiểu. Sẵn đây có một bạn có hỏi, xin thầy giải thích cho một cái câu kinh trong kinh Kim Cương là sắc bất dị không, không bất dị sắc.
Sắc bất dị không, không mất. Từ cái có đi tới không, cái sắc mình là sắc nè. Chết rồi nó cũng trở lại không. Rồi trong cái không nó là có, chết rồi là còn đi tiến hóa nữa. Trong cái không nó là sắc. Chết rồi còn tiến hóa nữa chứ không phải hết đâu. Nhưng mà cái mình có đây là không. Ôm tiền, ôm cửa, ôm bạc rồi rốt cuộc cũng tay không ra đi, nhắm mắt tay không ra đi, không. Cho nên mình đi, mình tu ở đây đó, nó khai triển trong không mà có sắc, không, trong không bất thị sắc. Trong không mà có, mình có thể xuất khỏi thể xác, đánh lễ Phật, liên lạc bạn bè nhiều lắm, không phải ít đâu. Càng không vũ trụ nhiều người thông minh lắm, rồi tự nhiên thơ tha, thao thao bất tuyệt.
Thưa thầy, là có nhiều người thường nói đến cái vấn đề lục căn lục trần đó, thì bạn đây muốn thưa thầy giải thích cho cần là gì, và mình làm thế nào để mình hiểu được ở trong người mình cái gì lục căn, cái gì là lục trần.
Cho nên ở đây có cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, niệm thét thì lục căn ở trong nó chuyển động hết, thì bên ngoài nó được thông, lục thông thì nó không có làm bậy, nó không có xô đũa, không có bày biểu cái chuyện bậy vào trong mà để trong thực hành sai. Cho nên niệm Phật là nó khai thông lục căn lục trần, lục đạo nó khai thông, 6 cái luân xa nó mở, thì biết lục căn là lục trần điển mà thôi. Còn nếu mình không nắm được cái đó mà mình thấy đặt cái hình này hình kia hình nọ là suốt kiếp cũng tìm không ra. Biết được cái nguyên lý của điện niệm Phật rồi, thấy trong này nó bừng sáng lên, lúc đó mình hiểu rồi. Nằm trong nguyên lý đó, mình muốn nó hiện hình là nó hiện hình chứ không có gì hết. Khi mình xuất ra rồi mình trở về, cái xác nó cũng chắp tay quỳ cũng như đảnh lễ một vị Phật.
Thầy,
luân
xa là cái gì?
Luân xa là trong cái điển nó chuyển thông, kêu mình lục thông, lục tâm bây giờ nghe, ở đây là cái chết, trung tim à, đâu ở dưới này cũng có chết, 6 cái luân xa ở đây cũng chết, trung tâm à, nó mở cái đó rồi á, mình ngồi thiền nhập định rồi mình thấy có chữ vạn ở đây. Mình niệm Phật đều thấy cái sâu chuỗi chạy đây. Có sâu chuỗi đàng hoặc, chuỗi to chứ không phải chuỗi nhỏ đâu. Nó chạy. chạy đều, mà trong lúc mình gặp tai nạn mình chỉ biết niệm Phật, hồi sau chửi người ta làm việc. Thì mình không có đánh như tôi vừa rồi, tôi ở bên cái bà chủ phòng, nó bà đổi tôi lên cái phòng, tôi vừa vô nằm, tôi mới mở mắt gì mà tôi thấy hai con hắc xà leo lên cửa sổ tấn công tôi. Nói cha mình hồi nào giờ không có học pháp, bây giờ làm sao? Tôi ngồi thấy chửi nó phóng ra chặt cái đứt đầu luôn, nó nhào xuống, thì mình thấy hai người đứt chứ không có gì hết. Tụi nó tiêu trước của tụi nó ở đây, nó làm chủ mà bà vô bà chiếm, thằng nó phá bà không bao giờ yên hết. Bà nói thiệt, tôi không dọn nó đây không bao giờ tôi yên hết. Rồi tôi mới trấn cho bà kiến vô gì, rồi bà làm có tiền lên, rồi bà ôm tiền bà đi bỏ chồng luôn. Bà tham, lầm tham bà không có tu, lầm tham bà nổi dậy bà ôm tiền bà bỏ ông chồng, tính đuổi ông chồng ra khỏi nhà. Rồi vừa lúc đuổi ông chồng là gặp tôi đi tới thăm ông. Tôi giảng cho ông biết, tôi nói cái cuộc hội tụ của ông có trong cái clinic này cũng như ông tin Chúa, Chúa đã cho bàn ơn cho ông, bây giờ ông phải ngày đêm nghĩ Chúa cho ông, có nên nghĩ giận bà vợ, vẫn thương yêu bà vợ thì công chuyện của ông yên. Bởi tại sao cái lòng từ bi của ông phát triển thì tòa án nó không có phá ông? Sao tòa án bảo vệ cho ông được ở trong clinic, không đuổi ông được? Bà lấy tiền rồi bà đuổi ông đi, không đuổi được mà bây giờ ông làm ăn khá lại rồi. Cũng nhờ tôi tới có chút thôi, ông nhớ nay tôi trấn cái kiến vô gì cho ông rồi.
Thầy, thẳng thầy nói về kiến vô gì, con xin hỏi, nếu có ngày xưa đã lọc bằng đời, chẳng hạn như Quang Thế Âm Bồ Tát, nhưng bây giờ muốn lọc
kiến vô vi là nó là trong lành, để mình mỗi ngày mình tu thiền mình nhìn lại cái bản mặt của mình, phải thật lòng với chính mình tu không, rồi mình phải lạy đều để gỡ cái điển vô đó. Thì cái tâm mình tưởng đêm nào cũng nghĩ được Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Âm đó tới đâu nữa, thì từ ở trên người ta chiếu thẳng đi trong gia đình mình. Cho nên người nào mà tà ma muốn hại mình vô đó, nó chỉ có ho, nó làm không có được. Rồi mỗi ngày mình phải săn sóc cái kiến, là mình phải lạy cái kiến vô gì, để cái điển của mình giữ cái nhà cho mình. Cái đó là thực tế nhất. Trời Phật ở trên trời chiếu cho mình, chứ không có ở dưới thế gian, không có đi lạng hoạng ở dưới thế gian đâu. Mà đặt cái hình, đặt cái hình gì không à. Nếu tôi thờ bà Quan Âm, có bà nào tới đâu. Cái hình mình phải nói rõ, cái đó là cái hình của ông thợ vẽ, ông bán, ông đã lấy tiền rồi, không có cái gì hết. Còn cái tâm thức mình nghĩ tới Quan Âm, cái điển của mình bảo vệ mình.
Dạ, con hiểu ý thầy, nhưng mà có ý của con muốn hỏi với thầy là vì con không có muốn một sự cáo trộn nào trong cái đình của Quan Âm gì nữa. Thì nào có bằng một bằng thờ Phật như vậy, nếu con dẹp cái bằng thờ Phật thì có thể trong gia đình con
không con muốn dẹp con phải dễ, phải tu thiệt lâu mình thấy rõ ràng mình mới làm.
Không phải, ý của con là con muốn như vậy, nhưng mà con có thể là nếu bây giờ có thể là
mất niềm tin của gia đình.
Thành nếu bây giờ con muốn lọc thì thầy có thể nghĩ cách nào để con lọc?
Bây giờ gia đình vợ bàn thờ thì thầy tới dẹp được, chứ con dẹp không được đó. Coi chừng con dẹp nó phải tôi giải được. Không có sao, có sự hiện diện tôi yên, không sao. Người đôi thôi tới đi giữa chùa là về điên.
Thầy, ngày qua thầy đặt kiến vô vi cho con đó thầy, thì con thưa với thầy là con không bao giờ ngồi được quá 45 phút, thì tối hôm qua con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Thế ra là nhờ cái kiến vô vi,
cái điển dồi dào bên trên người ta cũng chứng giám cho con để giúp đỡ cho gia đình với lòng thành của vợ chồng con thôi. Cái này là mình sự thật liên lạc với Quan Thánh Đế Quân, chứ không có phải là xạo.
Dạ, khi con ngồi thì con nghe nổ một tiếng thiệt lớn trên đầu con.
Có xuống ổng đàng hoàng, trong đó có viết chữ đàng hoàng, nhưng con mắt phàm không có thấy. Trên kiến nó có viết chữ đàng hoàng.
Và chắc ngày qua nhà con chắc thầy thấy có cái gì phải không thầy?
Không sao, trắng hết.
Nó ngàn qua con. Trong nhà con thấy nó cũng có cái gì đó thầy, nó lụt cụp lạc cạc.
Không ăn chung đừng nghĩ đến nó nữa.
Dạ.
Mình cứ nghĩ mình lại đứng đắn, tu thiền đứng đắn là giải quyết hết mọi sự việc, từng chuyện đời chuyện đạo cũng đi tới gia đình con cái rồi sẽ sửa lần lần hết, không có sao hết. Mà vợ chồng phải đồng ý mới được.
Dạ, vợ con thì gần như là lúc cũng muốn, lúc cũng không, vì chưa đi đến cái độ.
Chưa có am hiểu tận tường. Vợ chồng đồng ý nó mới tạo hòa khí, tài mới vượng. Tự nhiên có chuyện có tiền vô không có sao hết á. Còn vợ chồng không có hòa khí thì có bao nhiêu tiền cũng văng ngoài đường à. Hai vợ chồng phải đồng ý, việc gì cũng phải làm vợ chồng đồng ý, thầy giúp đỡ chứ.
Thưa thầy, lúc nãy thầy nói hai con hắc xà đó, nó bị đứt đầu rồi, cái nó là hai người.
Đứt.
Thì tức là con bạch xà, xà là người.
Thầy nói nó chiếm cái nhà đó, mà bà đó bà vô bà không có cúng kiến, không có gì hết. Đông lắm, bữa tối rồi tôi xuống tôi ngồi, nó kéo cả một đống. Tôi giải thích cho biết, tôi nói hai vợ chồng này người ta tu, người ta trị bệnh, chứ không nên để cho người ta làm. Tôi đã cho phép người ta làm, phải tiếp tục để cho người ta làm, không có phá. Nó yên, trắng hai kiến vô gì.
Thì thầy nếu mà nó đứt đầu như vậy là thầy
có cái lòng tội nó
hay không? Dạ. Thầy thương nó.
Vì thì sao chuỗi làm chứ phải tôi làm đâu. Thì sao chuỗi phải trách nhiệm đem nó đi. Cái đó là cái duyên lành để đưa nó về Phật. Tôi chỉ thấy đập con cái là cái nghĩ gì mà làm mạnh quá. Tôi cũng vô trong phòng, nó tắt đèn hết rồi, thấy hai bà Việt Nam đội khăn rằn ngồi đó thê thảm khóc lóc. Tôi mở mắt tôi chưa có ngủ. Tôi hỏi chứ chuyện gì, có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cho. Nó đứng lên, nó hiện hình con quỷ, nó le lưỡi người lam xong đó. Tôi thấy, tôi không biết, tôi không có phép gì đánh người ta, tôi chỉ niệm Phật thôi. Rồi tôi định thần cái tôi thổi cái nó đứt làm hai. Thổi 4 lần tan luôn hết. Tại nhà nó thờ tượng nhiều quá. Tôi đem mấy cái tượng ra rồi tiệm bán hết, không có trả thợ nữa, dẹp hết cái yên đó.
Thầy nó là con gì vậy? Thầy thổi nó là con gì?
Nó là con ma quỷ, quỷ con gì dữ lắm, nó hiện hình dữ lắm, người thường là hét la thấy hết hồn á, dữ lắm.
Thưa thầy, thường thường đó, có nhiều người đó sinh ra đó, và có nhiều người sinh ra thì bệnh hoạn. Thì theo như có nhiều người giải thích đó, bệnh là do cái nghiệp thân của mình. Để như thầy giải thích về cái nghiệp thân, thì bây giờ muốn làm cách nào để giải cái nghiệp thân đó ra cho bệnh.
Những cái những người nó phải, những cái tội nó trị chưa xong, nó phải tiếp tục thọ cái tội tội ở thế gian. Nó như là đuôi hay là ngọng rồi này kia để tiếp tục để học nhịn nhục. Thế có gì đâu, cũng cái luật của trời. Vì nó ở âm phủ trị chưa được, chưa hết, thì lên đây nó phải tiếp tục học nhịn nhục để nó tiến hóa. Nói phần hồn thì nó có cơ hội tiến hóa chứ không có sao.
Thưa thầy, cái xác nó đuôi mà cái hồn nó không có đuôi.
Nó có đuôi, có nhiều người đuôi ở Việt Nam như ông Hạ tu pháp này. Bây giờ ông sáng suốt lắm, ông còn dẫn một số người tu nữa. Tôi qua Úc Châu gặp bạn đạo của ông qua thăm tôi đó.
Thầy, ví dụ cái người đó bị què thì cái hồn nó mới què, thì cái xác nó què.
Nó có ý lực tu học thì không có cái điểm liên quan nó hồi sinh.
Thầy, con nghe thầy có cái thước mà đo hào quang đó, thì cái thước đó, nó là
cái đó của Đức nó phát minh. Cái người hào quang mình mạnh á, để trên đầu nó lắc. Mà hào quang yếu rồi nó không có lắc.
Vậy hào quang tức là điển đó.
Điển, không phải cái cây bằng điển. Nó nhảy. Đức nó phát minh về, nó đo về energy.
Energy,
nó đo energy.
Dụ bây giờ thầy ngồi ở này đó, thầy có biết ở trong này cái điển ai cao đâu bằng mắt của thầy mà.
Biết hết chứ. Nhưng mà tôi làm việc trong thanh tịnh thôi. Tôi không có phong cái chức cho người nào hết. Phong chức là người đời hay làm tà, ăn hiếp bạn đạo, không được. Người nào tu với người đó nhờ, không có ăn hiếp ai. Tôi không thích cái vụ ăn hiếp. Phải có thức hòa đồng dẫn dắt với nhau, tiến hóa nó nhanh hơn cái người kia, không được. Không sai quay gì à, nị quay gì nị chỉ ký, nị duyên bốn nị mù sáng bác sĩ, nị quay gì phán hơn nị chỉ ký cái bốn nặng. Nị sinh nị chỉ ký cái nặng con hơi phán được một hộ. Dành pin Phật là mày Phật pin dành á. Chứ nị dò ai dành, nị cái sấm dạy 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 tôi hát nị niệm Phật, nị sướng hy Phật, nị chứng lộ sĩ, nị được phán hơn Phật cài của tôi. Nị chỉ ký ký thể gì cái này giao thiên luật chỗ chị nị cái niệm nằng ngon ngắt khởi cái nị khởi từ hoại biến nó bộ phận cái là nị yếu sầu rồi nị phát triển được hoàn chỉnh nị minh bạch chân lý cái sau nó nị chỉ ký được hạnh phúc rồi phát triển mù khổng tù đó. Mục đích là hãy có xây cán gì kiến phủ là hữu tố phủ là hữu tố nạn là không ca gì kiến này còn đâu chỉ ký cái duyên ký như dụng trình phán hay chỉ ký cái duyên ký phủ nạn là hãy xây cán là cao chỉ ký cái dụng ca này thêm được xin cẩn kính là để chiếc khắc xưởng phi rồi như dụng thì xin phi đó. Tại mũ nếu có hoàn cảnh kích tùng như phản tùng thì tìm chừng ta. Hả mẹ? Thì dù tố trẻ thì cái gì nhậu cái hoàn cảnh. Thì cái hoàn cảnh là này cái danh suy này. Mà ngộ là này cái danh suy. Ngộ đó hay phủ nạn lưỡi bên thuyết chứ lại. Ngộ có ngộ cái hành trình với này thêm. Thì dù có sạch thằng cái sầu thì mà ký tắc tù. Tắc tù hay mấy vậy tắc tù chí đô lù hàng á. Xính một chí đô lô hàng quẩy mà ngạc ta nỉ một xịt nỉ ca chết cai sò sò tỉ tí dành tớ ngạc nỉ cơ mà hả mày nỉ xính một nguyện cả ngạc ta nỉ tập trung xính một nguyện ngạc ta nỉ khổ biến cơ kính cài đó chứ giờ chứ ngồi sau nỉ có phóng phạt á còn Phật tổ, ta hữu sanh trình cái Phật tổ, kỹ sĩ đó hợp sĩ. Nếu hoàn hy là cải pha thì chỉ ký cái ứng chọn, sắc dĩ thì chân trình cái sẵn kiến. Nên niệm Phật đó, bình quán thì sanh lưỡi viện cái tình này. Chúng nhìn cho hậu sinh như Phật con, lượng thiệu tình xin dẫu quản tình, khởi sinh như con, sanh lưỡi viện dẫu dám dường. Dám dường vành luyện lành vành luyện với dạo con dám dường dạo tiệt trời với dạo được phạt con có sao này si khó nhìn được con chinh chinh lý câu sai câu sai niệm hay bị vậy anh cả sực anh cả câu đó anh thì con chinh lý anh cả thế anh cả sức ta lù hàng có đi được câu là câu sai yêu con chinh lý nuôi sống tắc chinh lý chỉ cái yêu hằng xin gì tắc bộ biến câu bị rồi này chinh phật trầm bể ta coi này cứ yêu hằng hằng hỏi thúng này có nụ hỏi này xin tập này có nụ hỏi mặn sắc là bón ta dần nè hỏi thúng này bón ta dần nó có phạt chê nó có phạt hỏi thúng chỉ cái nụ hỏi chê phạt mới chỉ hỏi thúng dần sanh nạn tắc phạt nạn ca ngồi thì dẫu sanh dẫu phạt tạo dữ yêu sạch hàng y tắc sạch hàng y tắc ô tìm khả ngô sâu cho cũng tô niềm đó không tắc đi có đi sự kỹ xin niềm xin dậu dậu cái ký thể ký giết niềm xin dậu cái ký thể hay cái tì mình đi sâu chân và sập kỹ niềm và tìm khả ngô sâu kịch đồng kinh mấy vậy đi xâm trình cho kinh tổ chỉ kỹ ký niềm mai sâu kỹ tố đó là á dật kỹ có trúng thầu á ngày tốt.
Bây giờ sau mà trai pin pin cái sự thần thì nó học sự đi đi đấy.
À, sập nhất mạn thời giới sở ấy thì trình trò và dự trầu hơi thung mạn ha sao gì tím an cho chỉ sĩ chỉ sĩ thiên thì hơi thung giá sự gì giá tiệm thì mới sự hậu đó ta sang mới sự sản
cái
sáu giờ tiệm đó là những cái thằng đó là chỉ trôi phủ không nhận thức tôi chỉ kia trôi phủ nhận thức tôi chỉ kia mỗi phủ hạnh phúc sau trình là nhận thức chỉ kia chứ nào xâm tắc trình chỉ 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 phi chỉ nhận các cái sự chỉ kia không chỉ người ta này chủ sáng gì nhận các chưa cái đi sai sự này có sự này chỉ kia cái sai sự đâu không nhớ mong kỳ cho chị kỳ hai mươi cho sâu chỉnh lại kỳ tắc chị kỳ xin yêu được phát triển
sâu
kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu kỳ loại sâu dẫu đi cái canh kỳ hèn sau sáu lượng nhìn cái kinh hữu tốt thôi xong chưa
dạ
yeah. Cái chánh của mình là nhìn ngay trung ương, bởi vì cái tánh con người nó không có đàng hoàng, tại vì con mắt nó không có ổn định, mình phải bắt nó ngay thẳng nhìn ở đây. Nhìn ở đây tức là mở ở đây sau này. Nó mở được rồi, nó nói một là một, hai là hai, nó không có sợ. Người đời hay gian dối, nói rồi thay đổi. Bây giờ bắt nó nhìn thẳng, cái gì cũng thẳng hết. Không có méo, ngồi thẳng, nhìn thẳng.
Nhìn lúc cũng thấy rút ở đây, nên trụ ở chỗ nào này?
Đâu có, cứ trụ ngay chỗ này, chỗ này là điểm chánh. Chỗ này là direction dẫn nó đi. Cứ ngó ngay chính giữa này, cái đó là quan trọng lắm. Bất cứ giá nào cũng ngó ngay chính giữa rồi nó chạy đâu nó chạy. Không sao hết. Ngó ngay chính giữa này á, thì nó sẽ mở trung ương này.
Thầy cho con hỏi một hai câu nữa này để thầy nghĩ. Ở trên thế giới của mình á, có nhiều sắc dân, da trắng, da vàng, da đen. Thường thường thấy mấy người da đen về cái hình thể bên ngoài thì cũng tương đối là cũng không có được tốt đẹp, da đen xấu xí thì cứ về rồi. Thưa thầy, như vậy về vấn đề tâm linh đó, thì cái sự tạng của con người với lại cái sự tiến hóa về tâm linh thì nó có đi song song với nhau hay là
nó tùy nào? Nó tiến hóa tùy theo duyên nghiệp của nó. Thằng tây đen cũng có vợ có con, mà thằng giống da vàng cũng có vợ có con, mà thằng trắng cũng có vợ có con, ràng buộc hết, có luật có trợ hết, tùy theo duyên nghiệp phát triển của chính nó thì cái tâm thức nó cũng như nhau thôi. Nếu mà nó tu thì cũng như nhau thôi, không có gì khác biệt. Duyên nghiệp nó là đứng giáo dục nó, đứng giáo dục cho tâm linh nó tiến hóa.
Vấn đề cái sự tiến hóa vì con cũng có học về sinh vật thưa thầy, thì hồi xưa vũ trụ là không có gì hết như mình biết nha. Tức là mới đầu là những
chồng thương yêu có, không muốn tôi đi chứ không phải khắc khe.
Nhưng mà con
sợ mình sai lầm à, yếu dạ yếu dĩa bị người ta gạt. Thì ở nhà mình tu.
Dạ. Yeah.
Thấy không?
Dạ.
Yeah. Chứ mình có chùa tu rồi.
Dạ thưa thầy, nếu mà
có sư tu rồi.
Dạ. Yeah.
Học nhịn nhục để tu không sao hết.
Dạ. Yeah. Dạ thầy nói vậy là một thời gian sau chồng sẽ hiểu. Dạ.
Hiểu.
Thông cảm cho.
Mình càng ngày càng tu, càng đàng hoàng.
Yeah.
Làm việc có trật tự.
Dạ. Yeah.
Biết. Chồng mình là một vị Phật, một vị thương yêu, thương yêu dở vô bờ bến. Trong những đêm thân vắng chung động ân ái nhau là thương hết sức thương. Cái đó là thương, thương thật đó. Làm sao mình nói giữ khắc khe được? Chồng không có khắc khe với vợ đâu. Mà vợ không có khắc khe với chồng. Trong cái mầm mống thương yêu phải hiểu cái phần thanh tịnh đó mới giải quyết được gia đình. Thì trách móc lẫn nhau không bao giờ xong. Trách hoài không có bao giờ giải quyết được.
Dạ thưa thầy, con cũng có giải thích này nọ nhưng mà chồng con cũng không có muốn là để...
Chưa có trình độ, ráng tu đi. Ở nhà tu. Mình có chùa, có sư, cứ dịch tu với sư đó rồi đắc đạo à. Không sao hết á.
Câu hỏi thứ nhất, xin thầy cho biết tầm quan trọng trước giờ phút lâm chung người ta phải chuẩn bị như thế nào?
Trước giờ phút lâm chung là những người vô vi này đang chuẩn bị nè. Đêm đêm lo tu, xuất phát cao tầng khỏi cơ thể, không bị uy hiếp, là chính người đi đúng luật của trời đất. Còn người không có chuẩn bị cho kỳ chết thì không tu. Chết là yếu lắm, con ma rủ cũng đi. Còn những người tu vô vi này đã chuẩn bị cho cái cuộc chết rồi. Cuộc sống họ có rồi, chỉ lo cho cái cuộc chết. Cuộc đời này quan trọng hai điểm: điểm sống và điểm chết. Điểm sống chúng ta có hiện diện hết. Bây giờ cái chết phải ra thế nào? Tự chủ thì tốt. Bây giờ những người tu vô vi là muốn tự chủ khi tôi chết, thay vì lệ thuộc.
Câu số 2, trong khi ngồi thiền ngửi được mùi thơm, con xin thầy cho biết mùi đó từ đâu ra?
Mùi đó nó gieo duyên của các cõi cũng có. Với cái trình độ tâm thức mình đi lên cao hay là thấp, ở giới nào? Ở giới tiên thì thường nghe những cái mùi vị thơm tho như trầm nhẹ đồ này kia nó có phương pháp cái mũi chúng ta. Mà những người đó là ăn chay tinh tấn thì mới hưởng được cái mùi đó, còn ăn mặn nào không có, và tâm thức cao siêu thanh nhẹ mới được.
Kính thưa thầy, con ăn tối rất ít để đêm thiền cho nhẹ và ngồi được lâu. Sau khi thiền giấc đêm xong, con ăn no rồi đi ngủ như vậy có gì không tốt hay không?
Thà chúng ta nhịn đói luôn để đi ngủ, để rèn luyện cái ý chí, cái dũng chí. Không việc cứ việc để yên dễ đi ngủ không sao.
Trong trường hợp con không ăn đầy đủ thì con cảm thấy yếu sức và dễ bị bệnh cảm.
Cái đó là ban ngày mình phải ăn đầy đủ, mà ban đêm á, muốn bớt bệnh cảm á, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, thì cái dưỡng khí nó chuyển chạy đầy ngũ tạng, nó mới chống trả được ngoại xâm.
Thưa thầy, con mới tập chiếu minh, con cảm thấy hơi đau và giật ở huyệt hợp cúc, chắc là đây là hiệp tích chắc, hợp cúc nơi tay. Quý vị nào biết cái này cũng không lên nói rõ ở nơi nào để thầy giải.
Ở đây là hiệp cúc nữa.
À, hiệp cúc nha. Hợp cúc, xin thầy giải thích cho con. Cảm tạ thầy.
Cái đó là nó có hiệu lực. Cái khí nó vận hành dưỡng khí, dưỡng chạy, đó là hiệu lực. Cứ làm tới đi, rồi nó sẽ yên, không có giật nữa. Thì nó chạy trong ngũ tạng, trong những cái huyệt nó chuyển chạy đều đặn. Cái hợp cúc là nó liên hệ với bao tử đó. Mình hít vô thì những cái thần kinh nó chuyển chạy được, có hiệu lực rồi. Cứ làm tới thì nó sẽ nhẹ.
Xin mời chị.
Con đó là chị của nhỏ anh đó thầy. Con ốc được 6 năm của anh.
Nè.
Cô cái phép đạo thì trước. Cầu về độ mới nói lại.
Nè.
Tốt như thế nào.
Nè.
Thì con cũng thấy cũng tốt cho nên đem đi ở nhà, đem đây con ngồi được một
con. Dạ được.
Mà thưa thầy, con muốn thầy trả tiền con như thế này. Thì về lần đầu á, cách đây năm á, con nhắm mắt á, con thấy cái màu xanh rất là đẹp. Mà con còn nghĩ á, con nghĩ là chắc mình tự ra cái mà đêm sau ngồi nó cũng vậy nữa. Mà thấy đẹp mà nó rất là ngay chỗ này.
Rất tốt, rất dạ. Tốt. Cái đó là đi về triết giới.
Dạ.
Thích nghe băng giảng.
Dạ.
Triết giới.
Bữa nay con được gặp thầy mà con ít có đi thiền đường lắm.
Dạ.
Như vậy có sao không thầy?
Đâu có sao. Thiền đường đâu phải chỗ tu. Cái óc mình mở mới là tu.
Dạ.
ở nhà mình tu óc mở nó mới được. Thiền đường đâu, thiền đường người ta tới, mình tới mình nhận cái pháp điển nhẹ, mình ngồi mình thiền ở trong thiền đường để đóng góp cho nó thanh nhẹ, mình đi thôi, chứ không có bắt buộc. Không có bắt buộc người ta phải tới thiền đường, mà bắt buộc thiền thì tịnh xá nơi tâm với bạn hiền, thiền đường trong tâm mình á, mỗi đêm mỗi tu nó hết rồi.
Còn con xin hỏi câu nữa, vì khi hồi đầu tiên á, hồi 12 giờ sau con hơi lo sợ, hơi sợ cái con nghĩ tới thầy, có nhiều khi con thấy thì tranh nữa, nhắm mắt không thấy thì tranh nữa, khi con thấy thầy nữa.
Đừng có sợ.
Dạ.
Bởi vì mình qua một cái giới đó bây giờ mình mở mắt thấy, nhưng mà nhắm mắt thấy là mình trở về cái giới cũ của mình, về quê hương, về chốn cũ của mình, những cái duyên của mình mà được tái ngộ, chứ không có sợ gì hết. Đã giáng lâm xuống thế gian, hiện ra làm con người ở thế gian, quen sống ở thế gian, mình nhắm mắt thấy cái cảnh kia sẽ sợ, cái cảnh kia cảnh cũ, đâu phải cảnh mới.
Thì mới á, thì con hai tê chân, nhưng bây giờ có hồi đó chừng khoảng 20 phút 15 thôi. Bây giờ được một mặt bơm. Mà con thiền á, thì khuya quá nó buồn ngủ, nó hay bị gật. Thành ra con có khi 11 hoặc 10 rưỡi con thiền như vậy có được.
Được, được. 11 giờ trở đi là được rồi. Thiền được bao nhiêu thiền. Nhưng mà muốn cố gắng kéo dài thì một tuần lễ tăng một phút thôi, đừng có tăng nhiều. Thì nó vừa sức. Cuối năm nó ngồi thoải mái lắm. Một tuần có một phút thôi, làm chuyện cho chính mình có một phút, mà lo chuyện bao đồng thị phi với người ta, tiếng hao sức, hao khí, lại bằng lòng, mà trở về với chính mình một phút, khó khăn, nhiều khi khó khăn lắm. Mà phải làm thét nó có, cũng như dệt áo, nhưng mà nay dệt mũi kim ma dục mũi kim nó thành miếng vải, may áo bận.
Ráng đi nhẫn lắm.
Ráng đi, lỡ rớt xuống giếng rồi. Xuống thế gian rất thương giếng, mà moi lên giếng còn phải ráng từ từ leo lên, chứ leo cái ào mất sức.
Cảm ơn.
Xin mời chị Tư.
Nam mô A Di Đà Phật, dạng dạng thái bình. Kính thưa thầy, kính ông trời, con theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, thì con cũng đã đem lại nhiều sức khỏe cho con. Có một hôm tình cờ người hàng xóm hỏi con về vấn đề pháp lý vô vi với phương pháp, người ấy muốn tu nhưng đầu óc vẫn còn hoang mang không biết cái pháp nào hay. Thưa thầy, xin cho con biết khác với pháp Quan Âm những cái điểm nào.
Ở đời này thường nghe ca tụng Quan Âm, nghe tới hai chữ Quan Âm ai cũng thích. Mà pháp lý vô vi là không có đêm nào rời khỏi Quan Âm. Với một phương pháp khứ trực lưu thanh, bộc lộ ánh sáng, chiếu lại sự tâm tối của chính mình, ăn năn hối cải để tiến hóa, thì thức hòa đồng nó mới dẫn tiến thích hợp bên trên điển giới thanh nhẹ và không còn mê chấp. Pháp nào cũng hay. Họ nói thế gian ai cũng thích Quan Âm. Tôi nói pháp này là pháp của Quan Âm, mà tôi chỉ cách nào ai cũng thích. Tức chỉ dội ngược hay là chỉ hướng thượng, cái đó không biết. Chứ còn pháp của vô vi này là khứ trực lưu thanh, tất cả chúng ta đều trần trượt, nhìn thấy cũng thu hút sự trần trượt, nghe cũng thu hút sự trần trượt, giận hờn, nói cũng không đứng đắn. Thì bây giờ chúng ta phải khép mồm, khai thông cơ tạng trở bên trên, mới tạo được một điển tâm hòa hợp với chấn động của thanh quang ở bề trên, thì tâm trí nó mới mở, tâm thức mới được khai quang. Chứ còn những cái pháp Quan Âm làm thế nào thì tôi không biết. Chứ đúng Quan Âm là một vị từ bi, một vị cổ Phật cứu giúp chúng sanh. Cổ Phật là cái gì? Là ánh sáng từ bi vô cùng. ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Cho nên mọi người nhắc tới Quan Âm ai cũng cảm động. Tôi thờ Quan Âm, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm, là tâm từ bi của mọi người có. Phát triển tâm từ bi đi thì ngài ngữ nó đó. Tâm chúng ta càng ngày càng lớn rộng là chúng ta đã xây được một cái dinh thự cho Quan. Chứ không có nên mê tín dị đoan để nói là tôi chết rồi kêu tôi đi lên trời. Cái đó không có, ông Phật không có làm điều đó. Mình phải xây dựng cho một cơ đồ đầy đủ, có khối óc, có tay chân, có tiểu thiên địa đầy đủ, có dinh thự. Mà không biết xây dựng cái dinh thự tốt đẹp thì có kêu ông trời cũng vô ích. Ông không có nghe, ông có dơ quá, ông đâu tới làm cái gì. Mình phải thanh nhẹ, mình mới rước được sự thanh nhẹ. Cho nên phương pháp của Bồ Vi là khứ trực lưu thanh, ngày ngày đêm đêm lo gọi rửa tâm thức của chính mình, lấy cái pháp thủy của trời đất là nguyên khí của trời đất để giải mở sự trần trượt của nội tâm, thì phần hồn mới được thăng hoa thanh nhẹ. Ở trong thực hành thì không có lý thuyết.
Thưa thầy, thì theo như sư cô Thanh Hải bảo rằng theo pháp Quan sẽ thành Phật và bệnh hoạn sẽ được tiêu tan và phần hồn sẽ được thăng hoa. Vậy theo pháp lý Vô Vi có thể thành Phật và thăng hoa không thầy?
Pháp lý Vô Vi mà mình làm, mình chứng nghiệm được thì mới thấy rõ là mình có cơ duyên tiến về Phật. Bởi vì căn bản mình là Phật, trong tâm nhiêu biết xây dựng nên tán sự bằng thanh nhẹ thì về xứ Phật ở. Chứ thế gian đâu có chỗ nhẹ mà ở, phải nặng, phải đá đấm được mới ở được đây. Mà nhẹ bỏng vậy đâu có ai cho cất nhà cho ở đâu, nhẹ bỏng gì về trời ở. Còn sư Thanh Hải nói sao? Sư Thanh Hải là nói những cái câu đó là tạo duyên cho người thế gian thức tâm để đi tu, nhưng người thế gian hướng về trời Phật để tu mà thôi, chứ không có ác ý gì hết.
Dạ thưa thầy, theo như pháp lý Vô Vi, có phải bắt buộc ăn chay như pháp Quan Âm không thầy?
Không bắt buộc. Vô Vi là khai triển điển năng trong cơ tạng và khối óc về tâm linh hướng thượng, thì mình tiến tới giới nào phải giữ giới đó. Cái đó kêu giữ giới, chứ không phải ăn chay là thành Phật. Ăn chay thành Phật, trâu thành Phật hết rồi. Không có. Con trâu bò ăn cỏ không à. Cho nên chúng ta phải giữ giới, điển giới. Tu thanh nhẹ tới đó, như đêm nay tôi nhắm tâm tư tôi thanh nhẹ, tôi phải giữ cái phần đó. Tôi đừng có cãi lộn, tôi đừng có nói dối, tôi đừng có phỉnh phờ cho tôi động loạn, khổ thêm. Tôi phải giữ giới, cái giới nào tôi đạt được là tôi giữ. Trong cơ tạng con người nó có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế thận, năm giới đó nó đều phát triển. Mà càng tu giữ vô vi thì nó phát triển, nó có ánh sáng, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan rõ rệt. Phải giữ những cái màu sắc đó thăng hoa để đi tới. Cho nên cái pháp Vô Vi là một cái pháp để kiểm soát hành động của chính mình. Tối nay tôi ngồi tôi thấy ánh sáng thanh nhẹ, mà tối mai tôi ngồi gật gà không phát triển được, tôi mới ăn năn nhìn lại ngày nay tôi làm cái gì. Xấu về ai không? Tôi có hại ai không? Mà tôi có hại tôi không? Tôi có ăn bậy không? Cái đó là một cơ hội để mình kiểm thảo sự sáng suốt của chính mình đến đâu. Cho nên cái phương pháp của Vô Vi này không có cần phải gần ông sư, mà nhận cái pháp về nhà ngồi góc nó tu cũng được rồi. Đi tới Phật là Phật chứng, là tới người là người thương, tới ma ma nể, mới là pháp, có pháp lực tu học. Có nắm pháp tu thì phát triển được pháp lực, còn nắm pháp tu cái đó không phải tu.
Người hàng xóm đó là tu theo con không thầy, hay là tu không? Pháp của Phật Thánh Hải.
Họ tu thì bà Thánh Hải tốt chứ đâu có xấu. Họ giữ nghiêm lực đó, họ tu thì tốt, mà sợ họ giữ không nổi. Còn họ muốn tu theo đằng này thì con phải hành đúng và ảnh hưởng họ. Chị tôi coi tôi làm sao, gia đình tôi làm sao, thần sắc tôi làm sao. Mỗi đêm mình hành như vậy đứng đắn thì người ta coi đó là một sức hút ảnh hưởng họ, chứ không cần phải kêu người ta theo mình. kêu người ta theo mình ta đổ thừa, người ta thích là người ta tự phát triển, đó là đúng được. Còn kêu người ta theo mình là ta ý lại rồi, tôi theo bà lo tôi chứ bà không lo. Nhiều khi mình quên đâu có lo ta kịp, ăn ngủ ỉa nhiều chuyện lắm mà sao lo hết. À, rồi nó trách mình, nó phải tự lo.
Thưa thầy, như vậy là người ta biểu cô phải giải thích, chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ, thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói rằng khai ngộ, bà Thanh Hải mới nói là theo tôi nghĩ cái pháp của bà Thanh Hải là khai ngộ là về trời, phải không chị Tư? Nhưng con trả lời như thế này, theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái thói hư tật xấu của mình. Như vậy có đúng không
thầy? Đúng nhờ. Nói tiền giang là Việt Nam là mở gặp. Mở gặp chứ không khai ngộ. Còn nói chữ nho, nói tiếng Tàu, khai ngộ. Còn người Việt Nam là mở ra gặp, mở cửa thì gặp. Còn vô vi bây giờ đang soi hồn, nó mở cửa là gặp. Tiên Phật gần xịt nó đâu có xa. Ta không mở được cửa thôi. Phải hành là vậy. Tu hành mới cải tạo tầng tiến khối óc được. Tu mà không hành, không có cải tạo và khối óc không có tầng tiến được. Bà con tu rồi thấy mình một gia đình, người nào người nấy cũng liên hệ với càn khôn vũ trụ là một, chứ đâu có xa biệt gì đâu. Lên nói chuyện cho vui.
Thưa thầy, thưa các bạn,
tiếng Tàu được, nói tiếng Tàu. Tiếng Tàu, tiếng Quảng, tiếng Tiều cũng được, tiếng Phúc Kiến cũng được.
Nói ra cho thầy dịch ra tiếng Việt rồi, nên cái gì không có lần ha. Tại như vậy á, nhiều người á, nó có thương dỗ, thương con cái gì á. Thôi, sorry nha. Chứ giờ hầu tư nhận đây, sạc lẩu phụ sạc trận, hoặc là sạc chân nhận, sạc chỉ kỳ nhận. Cảm ơn chẳng nhớ, hoặc là cái chân nhận bị chí chí ngạo, hoặc là bị cái chân ngạo chí lửa. Cái lẩu xì, hoặc là chân cái xì, hoặc là sạc cái lẩu xì. Sạc cái mân, sạc chí chí, cảm ơn
Ni đi dành dấu của chúng mình. Mánh chung, hoi chung. Dành dấu chúng mình là phong bì. Rồi cả thứ tắc. Dành cái thiên chúng hoi gì bong chọc. Ni đi mày hoi hơi. Hơi xa xăng. Trời khởi sáng ngâu ngâu cứ cá thiền, chết cây ra dầu cá thiền, để chín cơ thầu lại xịt, sẽ chứng lò dành xa nỉ. Cho nên ông hỏi, mũi cắn, bây giờ mình giết con mũi là sự nghiệp có cái trí thông minh. Cái trí thông minh nó có cách bảo vệ những cái con vi trùng thịt, tâm nó làm thân nó. Còn có người mà đi giết một con trâu, con gà, đau đớn lắm. Tâm mình thấy cảm thức sự đau đớn là tại sao mình có cái lượng chất từ bi. Mình thấy con gà chết tội nghiệp quá, nó bỏ con nó ai nuôi đây, giết nó đành sao giết. Từ cái tâm mình tự thức có cơ hội thức thông thì mình thấy mình có tâm từ bi. Con người nó khác hẳn con thú ở chỗ đó.
Thưa thầy, sau đây là một số câu hỏi nữa.